Kính chào ông bà, anh chị em. Nếu có ai hỏi mình về căn nhà mình đang ở, căn nhà mình đang thuê, căn nhà mình mới mua, thì quý vị sẽ khoe cái gì? Hãnh diện về điểm nào của căn nhà của mình? Có phải căn nhà đó có màu rất đẹp không? Có phải căn nhà của mình đang ở có một cái kiểu, cái style đặc biệt không? Có phải nhà của mình có vật liệu tốt không? Có phải nhà của mình ở cái location là nơi là nổi tiếng không? Của Austin. Nhưng mà hình như là ít ai khoe nhà mình có một cái nền chắc. Matthew đoạn 7, chúng ta mới đọc Chúa Giêsu lấy ẩn dụ về hai người xây nhà. Sau khi Chúa đã nói về hai cái cây, trái xấu và trái tốt, hai con đường, bây giờ Chúa nói tới hai người cất nhà. Và qua Matthew đoạn 7 câu 24-25, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến một ý mà tôi dùng, mời con bà các anh chị suy nghĩ hôm nay, đó là về xây nhà trên đá là cái gì, như thế nào và làm sao chúng ta có thể xây dựng trên nền tảng vững bền và là trên nền đá hay là vần đá. Chúng ta hợp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì chiều hôm nay trong giờ thờ phượng Chúa, Chúa ban cho chúng con có thời giờ suy gẫm tới lời của Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa ở giữa bồng chúng con, thuyết phục lòng của chúng con, mở trí chúng con, cho chúng con hiểu được lời của Chúa, nghe được tiếng nhắc nhở của Ngài và thách thức chúng con, thêm sức cho chúng con để chúng con đứng dậy làm theo lời của Ngài. Hầu cho cuộc đời của chúng con được phước từ nơi Chúa, là phước của những người nghe và làm theo lời của Ngài. Nguyện Chúa bao phủ chúng con là người nói, người nghe chiều hôm nay, để danh Chúa được tôn cao và công việc Chúa được phát triển, đời sống anh chị em của chúng con được tươi mới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là xây nhà trên đá? Câu 24-25 chúng ta đã đọc: kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Câu 25: có mưa sa, có nước chảy, có gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Và ý kế tiếp ngược lại, và chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh mà Chúa nói. Luật á, thì phải nói tới rồi phải nói lui, để chúng ta đừng có giải thích những cái gì khác hơn là cái điều mà Chúa nói. Thầy thông giáo trong thời của Chúa Giêsu, người Do Thái, nhấn mạnh là nếu chúng ta không nghe luật pháp của Chúa thì chúng ta sẽ không biết được luật Chúa là gì và chúng ta không thể làm. Cho nên đối với đa số thầy của Do Thái giáo trong những thời của Chúa Giêsu thì họ nhấn mạnh việc nghe luật pháp là điều có phước. Nhưng mà giữa trong cái sự dạy dỗ đó, Đức Chúa Giêsu dạy bài giảng trên núi và kết luận bài giảng trên núi 5, 6 và phần đoạn 7 này, thách thức những người nghe là làm theo thì mới có thể đi đến một kinh nghiệm trọn vẹn của đời sống có phước. Chúa mô tả tại sao làm theo lời Chúa là quan trọng qua ẩn dụ hai người xây nhà. Và động từ xây nhà ở đây liên quan tới việc làm theo lời của Chúa. Xây nhà trên đá là nghe lời Chúa và làm theo. Không có gì giải thích thêm hết, rất là rõ ràng. Chữ làm theo ở nguyên bản được dịch rất là nhiều nghĩa, đó là động từ to do. Tùy theo nội dung, có thể dịch là làm là quyết tâm, commit, quyết tâm làm cái gì đó. Làm có thể dịch là thực hành một cái điều mình đã nghe. Làm là hành xử, là to perform, là làm việc, là cư xử. Làm còn có nghĩa là ở trong, to abide in, ở trong một cái phạm vi mà Đức Chúa Trời cho phép. Và các bản dịch tiếng Anh thì dịch động từ làm theo khác nhau. Ba bản dịch tiếng Anh, English Standard Version, NET, thì nói nghe lời của ta và làm. Bản dịch American Bible Standard thì nói nghe lời ta và hành động. Tiếng Anh gọi là act on it. Và bản dịch diễn nghĩa thì nói nghe lời ta và đem nó vào thực hành. To put them into practice. Và bản dịch NIV, nghe lời ta và đi theo, follow it. Nói cách khác, xây nhà trên đá là nghe lời Chúa và hành động, đem cái điều hiểu biết của mình vào trong hành động kế sau đó. Đó là xây nhà trên đá. Ở đây còn có nghĩa là xây nhà trên Chúa Giê-xu. Vì Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 nói là vì không ai có thể xây dựng một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy cho nên xây nhà trên bằng đá là xây cuộc đời, xây nhà, xây cuộc đời mình, xây hội thánh mình, xây gia đình của mình trên Chúa Giê-xu, hay là trên những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, trên những sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu và trên những sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu. Đó là xây nhà trên bằng đá. Xây nhà trên bằng đá là sống theo lời của Chúa, suy nghĩ theo cách của Chúa, giữ cuộc đời của mình, cá nhân của mình trong sự dạy dỗ của Chúa, và hành xử vai trò của mình là người vợ, người chồng theo như cách của Kinh Thánh đã dạy và Chúa cũng hướng dẫn. Và làm theo lời của Chúa, xây nhà trên bằng đá, xây dựng hội thánh của mình, hay là phát triển của công việc của Chúa theo đại mạng lệnh của Chúa. Đại mạng lệnh của Chúa là hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và làm phép báp têm cho họ, đưa họ vào trong hội thánh, cộng đồng đức tin, và gì? Dạy họ giữ, là to obey, làm theo hoặc là thực hành bao nhiêu điều? Mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và Chúa hứa là Chúa ở với tất cả những người lo công việc Chúa từ đây cho đến ngày Chúa trở lại. Nhưng mà chúng ta đọc, nhiều khi chúng ta đọc cái đại mạng lệnh, chúng ta áp dụng sao á? Nó đi khắp thế gian khiến mọi người tin Chúa, giơ tay tin Chúa, rồi dạy cũng không dạy, dạy thì dạy nửa chừng, dạy thì không dạy hết, và dạy thì dạy nghe thôi, không có dạy cách làm vâng lời Ngài. Thành đó là lý do tại sao chúng ta thấy cuộc đời của mình nó rất là trục trặc, gia đình của mình cũng vậy, rồi hội thánh của Chúa lên xuống, lên xuống, vì không có dựa trên bằng đá, dựa trên gì đó. Cho nên tới một lúc tất cả mọi người tin Chúa hay không tin Chúa là sẽ có mưa sa, phải không? Sẽ có gió thổi, có gió lay, thì chuyện đó thì là kết quả là gì thì chúng ta sẽ biết cái nền của mình nằm ở đâu. Tại sao chúng ta tin Chúa? Tại sao chúng ta theo Chúa? Tại sao chúng ta ắt như là một người theo Chúa? Chúng ta phải trả lời để phải coi lại cái nền tảng của mình nằm ở đâu. Đăng đề của chúng ta là cuộc đời của chúng ta, ngay cả những người thờ phượng Chúa ngày hôm nay cần phải xem lại cái thói quen của mình và cách cư xử của mình có theo cách của Chúa hay không. Trong mấy tuần qua tôi học về cái sự suy nghĩ của mình về Đức Chúa Trời ở trong ông mục sư Adolf Tozer đã qua đời, và ông đã ảnh hưởng rất là nhiều người trong cái suy nghĩ và lời của Chúa. Ông viết quyển sách về The Idea of Holy, có nghĩa là những ý tưởng về đấng thánh. Và ông nói khi chúng ta tin Chúa đó, chúng ta đem những điều trước kia chúng ta chưa, lúc chúng ta chưa tin đó, về Đức Chúa Trời. Và chúng ta có nhiều người Christian còn mê tín, nghĩ Đức Chúa Trời là giống như ông thần nhỉ. Mình làm sai thì Chúa sẽ phạt mình. Mình phải làm tốt, trong cuộc đời của mình phải giữ. Nhưng mà mình không có hiểu Chúa, Đức Chúa Trời rất là đầy ân sủng, gracious God. Và cho nên có nhiều khi chúng ta có bát ngã, chúng ta không chịu trở lại với Chúa. Chúng ta bỏ, chúng ta đi theo cách của mình. Và trong cái cách rời đó, chúng ta bị sa sút hơn nữa, because chúng ta không ở trong sự bảo vệ của Ngài. Và có những cái điều chúng ta cần phải tiếp tục đọc lời của Chúa để cho cái cách suy nghĩ của mình về Đức Chúa Trời phải được giống như được thuần nhất, được đem vào trong cái cách mà Chúa muốn chúng ta nghĩ về Ngài. Thì nếu chúng ta không đọc lời Chúa thì chúng ta sẽ không biết Chúa như Chúa muốn chúng ta biết Ngài. Chúng ta sẽ hiểu Chúa và thờ phượng Chúa như cách chúng ta trước khi tin Chúa. Vì vậy cho nên ở đây Chúa nhắc nhở các môn đệ của Ngài nghe lời Chúa và làm theo. Rất tiếc trong hành trình theo Chúa, hai nhóm đều đương đầu với hoàn cảnh giống nhau: mưa sa, nước chảy, gió lay. Và đoạn kinh thánh này ghi là hai bên đều giống nhau về hoàn cảnh, về thách thức. Theo Chúa đều có bảo tố của cuộc đời. Cho nên chúng ta giới thiệu tin mừng mà health and wealth là theo Chúa thì khỏe lắm, theo Chúa sẽ giàu lắm, là chúng ta giảng một sứ điệp không phải là giữ sứ điệp của Chúa muốn. Sứ điệp của Chúa là theo ta, vác thập tự giá mỗi ngày mà theo ta. Và tin mừng của Chúa ngày hôm nay phải có thập tự giá, còn nếu không có thập tự giá, đó không phải là tin mừng của Chúa Giêsu muốn dạy dỗ. Cho nên Chúa Giêsu đã đi trước và cuộc đời của Ngài đi kèm với thập tự giá. Thành tin mừng của chúng ta rao giảng, it's tough, it's rock, là khó nghe, nhưng mà nếu ai nghe được bởi Chúa kêu gọi thì họ đặt nền tảng đức tin của họ rất là vững vàng. Vậy cho nên chúng ta cần phải ôn đi ôn lại cái việc lời chứng cá nhân của mình. Và khi chúng ta trình bày phúc âm, chúng ta hãy ôn lại cái vấn đề chương trình Chúa chịu khổ là một phần của niềm tin của sự cứu rỗi. Rõ ràng trong phân đoạn này, hai nhóm người cùng nghe, hai nhóm người cùng đối đầu với loại thách thức giống nhau, bảo tố của cuộc đời, nhưng hai người đi đến hai định mệnh khác nhau. Và Chúa Giêsu đưa cho chúng ta hai cái hoàn cảnh, hai cái điều kiện của hai nhóm người này rất là rõ ràng. Một bên nghe và làm, một bên nghe và không làm. Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa dâng con yêu dấu của mình, bởi vì người tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến con của mình được sống lại. Không có đức tin thì không thể vâng lời Chúa được. Và Abraham đã được Kinh Thánh mô tả là người anh hùng của đức tin, vì ông đã vâng lời Chúa dâng đứa con duy nhất, dâng đứa con quý nhất theo sự hướng dẫn và sự kêu gọi của Chúa. Bà Mary hứa hôn với Joseph, đang làm nữ đồng trinh, và thiên sứ tớ nói với bà là bà đã được chọn, bà sẽ sanh Chúa Giêsu. Bà có nhiều câu hỏi trong một hoàn cảnh Do Thái là bà sẽ bị xử tử ném đá. Nhưng mà câu trả lời của bà sau khi lời giải thích của thiên sứ là Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm một bao phủ bà để đứa con được sinh ra là con thánh. Và câu trả lời của bà là tôi đây là tôi tớ Chúa, nguyện mọi sự xảy ra theo ý người truyền. Đó là một tinh thần vâng phục sau khi nghe và hiểu lời của Ngài. Trong một hoàn cảnh bà có thể mất mạng của cuộc đời, và thật sự cuộc đời của bà là suốt từ ngày sanh Chúa Giê-xu, và trong những hoàn cảnh chúng ta thấy rất là khổ sở về dư luận, về những thách thức làm mẹ của Chúa Giê-xu bằng xác, thật là khó khăn. Nhưng thể hiện chúng ta đó là một tinh thần vâng lời. Và cái thứ ba chúng ta cần suy nghĩ ngày hôm nay nữa, đó là Philip đoạn 2 câu 9 câu 11. Đức Chúa Giê-xu đã hạ mình, Ngài không kể mình là bằng Đức Chúa Trời, nhưng hạ mình như là một người, và đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 9 câu 11. Đó là gương vâng lời và cách vâng lời của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha. Abraham trở thành tổ phụ của đức tin, là gương mẫu của sự vâng lời cho đến ngày hôm nay. Và dòng dõi của ông, dù bây giờ có một số đông người vẫn chưa có trở lại với Chúa Giê-xu và tôn thờ Ngài, lời hứa với Abraham vẫn còn duy trì trên người Do Thái. Thì Đức Chúa Trời đã giữ cái lời hứa của Ngài trên lời hứa với Abraham. Qua bà Mary, cả thế giới được kinh nghiệm một cứu Chúa, và tinh thần đầu phục của bà ở Hội Thánh Công Giáo là tôn trọng, và chúng ta cũng tôn kính bà và đem lại một cái kinh nghiệm, một cái người nữ đầu phục Chúa cho đến cả cuộc đời của mình đánh đổi. Ngày hôm nay giữa vòng quý vị có một số người vâng lời Chúa cho nên mới còn ngồi đây trở lại với Chúa, té lên té xuống, nhưng mà Chúa biểu hãy đến với Chúa, trở về với Ngài phục hưng, để Chúa phục hưng và làm lại tươi mới. Còn nếu chúng ta xin tụi mình thì Ngài là thành tiếng công bình, và chúng ta vâng lời cái lời kêu gọi của Chúa và chúng ta trở lại với Ngài. Luôn luôn có hy vọng trong sự trở lại với Ngài, và chỉ khi chúng ta vâng theo lời của Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục có một cái định mệnh tốt đẹp mà Chúa đã định sẵn từ buổi sáng thế. Nhưng mà cái đó cũng là tùy mình. Chúa để cho mình một cái sự tự do. Quý vị nghe câu chuyện, mấy cái ví dụ tôi kể lại, quý vị có nghe. Một người rất là nghèo, lượm rác, đã để lại một gương cho một người thương gia giàu có tại thành phố Cairo. Thành phố Cairo có 7 triệu dân, và ngoại ô nó có một cái vùng để đổ rác. Mỗi ngày có 7.000 người nghèo kéo xe gỗ ra đó để bươi rác, lượm rác, tối đem về nhà coi thì cái gì còn dùng được thì dùng, cái nào có thể rửa sạch đem bán lại để có thể nuôi sống gia đình của mình. Năm 1972, một nhà thương gia trẻ tuổi làm mất cái đồng hồ Omega 11.000 Mỹ Kim ở tại thành phố Cairo, và ông nói chắc thôi goodbye cho rồi, làm gì mà có thể mà tìm lại được cái đồng hồ mắc tiền của mình giữa một thành phố này. Nhưng một ngày kia thì là có một người hơi già, mặc đồ rách rưới, đi tới đứng trước nhà ông, đưa lại cho ông cái đồng hồ 11.000 Mỹ Kim, và nói với ông như vậy: Đấng Christ của tôi nói với tôi là phải thành thật cho đến chết. My Christ told me to be honest until death. Cho nên tôi trả lại cho ông cái đồng hồ, vì trong cái đồng hồ của ông có khắc tên của ông, và tôi đã đi tìm trong nhiều tháng này. Ông thương gia người Ai Cập nói với người phóng viên là tôi không biết Đấng Christ lúc đó, nhưng tôi đã nói với người nghèo đó rằng tôi đã thấy Đấng Christ trong ông ta. Và tôi đã nói với ông là bởi vì ông đã làm cái điều thật là đặc biệt và có một gương mẫu thật là quý giá, cho nên tôi sẽ thờ phượng Đấng Christ mà ông đang thờ phượng. Và người thương gia này thành thật với lòng của mình. Sau đó ông ghi danh học Kinh Thánh, tăng trưởng trong đức tin. Về sau hai vợ chồng đã chăm sóc những người nghèo về vấn đề vật chất luôn cả đời sống tâm linh. Năm 1978 ông đã được phong chức làm mục sư trong hội thánh Orthodox của người Egypto, là gọi là Coptic Orthodox Church, và dẫn dắt cái hội thánh ở ngoài ngoại ô của thành phố Cairo, gần cái vùng đống rác của thành phố. Một cuộc đời thay đổi và nhiều cuộc đời được biến đổi vì một hành động vâng lời Chúa, nghe lời Chúa và làm theo lời của Ngài. Một số quý vị ở đây cũng vậy, quý vị đã vâng lời Chúa và quý vị đã đem lại một số điều phước hạnh cho chính mình, cho gia đình của mình và cho những người mà quý vị động chạm. Và cái lời hứa của Ngài tiếp tục thách thức chúng ta, không phải chỉ một lần vâng lời, mà chúng ta sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức từng ngày cho đến khi chúng ta trở lại gặp Chúa. Câu hỏi kế tiếp là làm sao chúng ta có thể xây dựng cuộc đời của mình, hội thánh mình, gia đình của mình trên bằng đá. Thứ nhất là chúng ta phải cần tình thương của Chúa. Nếu chúng ta không yêu Chúa thì chúng ta khó mà vâng lời Ngài lắm. Các con của mình biết mà. Mỗi tương giao mình yêu Chúa, đứa nào yêu Chúa thật sự á là sẽ nghe lời à. Nghe lời Chúa, và nghe lời Chúa thì phải làm theo những điều mà chúng ta hướng dẫn. Cho nên riêng chúng ta nè, chúng ta mỗi ngày phải cầu nguyện lạy Chúa, xin cho con biết yêu Ngài. Và nếu chúng ta không yêu, khó cho chúng ta vâng lời Chúa. Tôi đã nói cái mệnh lệnh của Chúa là vì Chúa yêu chúng ta cho nên Ngài muốn mà đưa cho chúng ta những cái sự hướng dẫn đó. Vì cùng một lúc nếu chúng ta muốn theo lời của Ngài đi trong sự hướng dẫn đó, chúng ta phải có tình yêu mình nơi Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải thương Chúa vì Chúa rất thương chúng ta. Chúng ta phải thương Chúa vì Chúa đầy hồng ân. Chúa đã cứu mình, Chúa đã chữa lành cho mình, Chúa đã cung cấp cho mình mỗi ngày. Và số người nói là chia sẻ nè, không ai theo Chúa mà nghèo hết, không ai theo Chúa mà đi ăn mày hết. Và David đã xác nhận, ông nói là từ khi tôi trẻ cho đến khi tôi già, là lúc ông bảy mấy tuổi, ở trong cái đoạn Kinh Thánh, ông chưa bao giờ thấy người nào kính sợ Chúa mà đi ăn xin. Hôm qua ông Đảnh nói là tất cả chúng ta ở đây là tỷ phú hết, ở trong tiêu chuẩn của người Việt Nam, đúng không? Ai cũng có nhiều ngàn Mỹ Kim thì nhân ra mấy chục ngàn Việt Nam thì tỷ phú hết rồi. Cho nên Chúa ban ơn cho chúng ta, nên người nào Việt Kiều về Việt Nam cũng đều là có thảm đỏ rước hết. Thứ hai, để chúng ta có thể làm thêm, xây dựng cuộc đời của mình trên đá, là chúng ta phải nhờ ơn Chúa khiêm nhường. Đức Chúa Giêsu thách thức bỏ bớt mình đi, self deny, thì mới có thể theo Chúa và vâng phục Ngài được. Chúng ta khó vâng lời Chúa tự vì ý của mình lớn lắm á. Mấy người khác sáp vô một cái là làm thì làm, chứ còn ý tôi phải được thôi. Còn ý tôi không được thì thôi các anh chị làm hết đi, tôi đi vào cầu khác. Là mình bị cám dỗ hoặc không có cái sự bỏ mình, hạ mình xuống, thật là khó chúng ta vâng lời những sự dạy dỗ của Ngài. Bởi vì Chúa thách thức chúng ta nhiều điều lắm, và sự mất mát này có nhiều khi thật là lớn cho mình, chúng ta vâng lời Chúa. Bài học lãnh đạo của quân đội hả? Muốn làm sĩ quan hả? 3 tháng huân nhục. Tất cả những cái người sĩ quan nào mà muốn làm sĩ quan, muốn làm lãnh đạo là phải học bài học vâng lời. Ở Nha Trang gần cái trường trung tâm huấn luyện không quân hải quân, mấy ông sinh viên cuối tuần đi ra đó, trước khi mà họ gắn cái huy hiệu là qua cái thời gian huấn nhục đó, ra kể đó hả, họ cầm con cóc, họ là mấy ông hạ sĩ quan á, đứng trước mấy ông sĩ quan sẽ là sĩ quan á, nói lại là trái ớt, thì mấy ông sĩ quan phải nói dạ đây là trái ớt. Mà hiểu trái ớt thì ăn không ăn được, bắt ăn con cóc, và cái đó phải vâng lời tuyệt đối, còn nếu không thì không có được. Và cái thời gian huấn nhục theo Chúa không phải là bài học huấn nhục đầu tiên, nhưng mà đó là một nếp sống vâng lời phản ảnh cuộc đời của chúng ta theo Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu vâng lời cho đến chết mà, chúng ta theo Ngài không có gì khác hơn. Nhưng mà Chúa ở cùng mình ở trong từng quyết định của chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải biết Chúa, lời Chúa là gì để chúng ta vâng lời. Quý vị phải đi học trường Chủ Nhật, quý vị phải đọc Kinh Thánh, và cái điều đó tôi cứ lạy lục quý vị hoài, là nếu được thì phải dành thời giờ để học thần học mở rộng. Lâu quá rồi không có dạy, bây giờ mở lại lớp, mời thầy Hòa cộng tác vô để mở lại cái khóa số 1 lại. Nên mời quý ông bà các anh chị nộp đơn để tôi phát giấy để mời quý vị học lại, học lời Chúa, để thứ nhất là biết Chúa nói cái gì, muốn mình làm cái gì cá nhân. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn anh chị em nên thánh, tránh đều ô uế của thế gian, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5. Chúa muốn gì? 10 điều răn, làm không nổi, thôi tóm tắt lại 2 điều thôi: kính mến Chúa, yêu thương người. Đó là điều Chúa muốn, và chúng ta phải vâng lời Chúa mỗi ngày. Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta chưa biết, Phi-e-rơ trong gia đình, chúng ta đang học Ê-phê-sô phải không? Học ngày học đêm mà. Thách thức áp dụng: hãy kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Đó là nền tảng của đời sống gia đình được hạnh phúc, được vui vẻ: kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Vợ thì lúc nào cũng vâng phục chồng, đúng không? Đó là Á Châu, đó là văn hóa Thánh Kinh. Nhưng văn hóa ở Hoa Kỳ thì khác. Nhưng mà chồng cũng phải yêu vợ Chúa trong cái nguyên tắc là kính sợ Chúa và yêu thương vợ như Chúa Giêsu đã yêu hội thánh. Đó là gia đình. Hội thánh chúng ta thì Ê-phê-sô đoạn 4: phải khiêm nhường đến đều, nhịn nhục đến đều, dùng dây hòa bình gìn giữ sự hiệp một của hội thánh. Nhiều hội thánh đọc con này mà không làm. Cho nên là ban chấp hành giáo hạt cứ nhận mấy cái thơ kiện tụng ấy, và không đi tới những kết quả mình không có thể chịu nổi. Tại sao một số các anh chị có thể không vâng lời Chúa để có thể cãi nhau như vậy? Và hội thánh đại mạng lệnh: hãy đi khắp thế gian khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. quý vị thuộc nhiều điều rồi, và quý vị cũng đang học thuộc nữa. Xin Chúa cho chúng ta được yêu mến Chúa, được sự khiêm nhường để chúng ta có thể vâng phục lời của Ngài, vì đó là nền tảng của việc xây dựng. Quý vị nghe câu chuyện này rồi, năm 2010, ngày 19 tháng 10, công ty xây dựng nhà thiền chế sau nhiều cơn bão, cho nên họ phải điều chỉnh lại cái cách xây nhà làm sao để chịu nổi gió. Và bây giờ sau những cái trận gió mà cấp 4, cấp 5 vừa rồi, tôi nghĩ chắc những công ty xây nhà cũng phải test lại những cái cách xây nhà của họ để có thể đương đầu, nhất là những nhà ở gần bờ biển. Và ngày 19 tháng 10 họ làm hai cái nhà. Một cái nhà thì họ nối sợi dây xuống cái nền nhà, một cái nhà không có những sợi dây cáp nối xuống cái nền. Và họ bắt đầu mở một cánh quạt rất là lớn, gió thổi mạnh 110 dặm một giờ. Hai căn nhà rung lên 10 phút, hai nhà không sao hết. Sau đó họ mở thêm, gió mạnh hơn trên 110 độ tới 150 dặm một giờ, 10 phút nữa. Đến phút 12 căn nhà không có dây cáp, bay mất tiêu luôn. Thứ nhất là bay mất nóc, thứ hai là rung lên và rồi collapse cái vách luôn. Từ cái nóc nó giữ cái phần ở trên, và tới phút thứ 12 thì văng luôn, không còn trên cái nền nữa. Nhưng căn nhà có dây cáp nối vào nền thì cứ tiếp tục đứng vững thêm 10 phút nữa, dù cái độ gió tăng lên tới 100, hơn 150. Và ông kỹ sư hướng dẫn đưa ra câu hỏi: vậy thì chúng ta muốn ở nhà nào, đi với cuộc đời nào và đi với hội thánh nào? Trả lời: cuộc đời phải có nền là Chúa, gia đình phải có nền tảng là Chúa, và hội thánh phải đặt nền trên Chúa Giêsu và dạy dỗ của Ngài. Tiên đoán thời tiết của tương lai, văn hóa Mỹ sẽ tiếp tục 100% là khó khăn cho những người giữ đức tin theo Chúa. Vì vậy chúng ta sẽ xây dựng cuộc đời của chúng ta ra sao, xây dựng cuộc đời của gia đình của mình như thế nào? Chúa Giêsu phán: người nào nghe lời ta phán đây mà làm theo thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy song không sập, vì đã cất trên nền đá. Tôi cầu nguyện để cho tôi và quý ông bà anh chị em hội thánh Austin tiếp tục vững bền đời sống đức tin của mình, phát triển hội thánh của Chúa, làm theo lời Chúa dạy, dù có phải trả giá, maybe sẽ mất mát những điều mình ưa thích, sẽ mất mát một số vật chất mình quý, nhưng định mệnh cuối cùng sẽ gặp Chúa và được Chúa khen là đầy tớ ngay lành trung tín, và đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Xin thay bị cầu nguyện. Mỗi chúng ta làm một quyết định gì đó, vâng lời Chúa ở điểm nào mà Chúa sẽ nhắc chúng ta. Xin Chúa thêm sức cho chúng ta, thêm tình thương của Chúa trên chúng ta để chúng ta vâng lời Ngài, để cho sự kiên nhẫn, bớt niềm kiêu hãnh của cá nhân, để chúng ta có thể đứng chung với nhau lo công việc của Chúa, xây dựng gia đình của mình trên sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, lời của Chúa luôn luôn nhắc chúng con về cuộc đời phước hạnh trong sự vâng lời những điều Chúa đã phán. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, cứu chúng con, tha tội cho chúng con vì những lý luận của mình mà chưa vâng lời. Nguyện xin Chúa giúp cho đời sống chúng con sẽ trở thành những đầy tớ vâng lời Chúa, vì định mệnh tốt đẹp mà Chúa dọn sẵn cho chúng con và dành cho những người vâng lời Ngài. Chúng con dâng cuộc đời chúng con, và nài xin Chúa thương xót để hội thánh Austin trở thành những hội là một hội thánh biết vâng lời Chúa trong khi trong sự phát triển, trong sự xây dựng hội thánh ở tại đây, ở dưới một thời kỳ thật là khó khăn. Chúng con tin quyền năng của lời của Chúa và lời hứa quý báu của Ngài ở với chúng con cho đến tận thế. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.